Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với DAC. Mình là Eric.
Mình là Kha.
Rất vui được đồng hành cùng mọi người trong tập 1 của podcast Universe from Nothing. Nhưng trước hết, chúng mình hãy cùng tâm sự một chút để chờ mọi người tham gia đã nhé.
Xin chào các bạn, ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Tình hình dịch bệnh ở thành phố của các bạn vẫn ổn chứ? Ở Đà Nẵng thì không có gì thay đổi. Và mọi người vẫn đang cùng nhau cố gắng để cải thiện tình hình hiện nay đó. Dạo này ở nhà các bạn có thường ngắm sao hay không? Mình nghĩ rằng buổi tối khi nhìn lên bầu trời vắng lặng sẽ khiến cho chúng ta có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của vũ trụ rộng lớn hơn nè.
Đúng rồi Kha, ở nhà mùa dịch mình nhìn lên bầu trời đêm thấy nhiều ngôi sao sáng lắm. Xung quanh thì ai cũng ở trong nhà cả, phố xá không còn ồn ào hay tấp nập như trước, nên đêm đến mình cảm thấy yên bình lắm.
Ừ, mình cũng thấy vậy. Nhưng mình chắc chắn rằng có nhiều bạn cảm thấy tiếc lắm vì không thể tham gia được các sự kiện offline của DAC phải không nè? Và nắm bắt được điều đó nên DAC mới thực hiện postcard Universe from Nothing để lan tỏa kiến thức thiên văn đến cho tất cả các bạn nè. Ừ. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng mình hãy cùng nhau đi vào tập 1, sao giải chính của ngày hôm nay nhé. Và chào mừng các bạn đã đến với Postcard Universe from Nothing của câu lạc bộ Thiên văn Đà Nẵng. Đến với tập đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề vô cùng thú vị nhé. Đó chính là sao giải chính. Như mọi người cũng đã biết thì các ngôi sao trên bầu trời xa xôi luôn gây cho con người một sự hấp dẫn khó tả. Có người cho rằng mỗi ngôi sao tượng trưng cho một số mệnh. Cũng có người lại bảo rằng các ngôi sao là các thiên thần nhỏ bé được giao nhiệm vụ thắp sáng màn đêm. Còn tất nhiên, ngày nay khoa học đã có thể mang lại cho chúng ta lời giải chính xác và ngày càng chi tiết hơn nữa. Trong tập ngày hôm nay, các bạn sẽ cùng chúng mình khám phá về dãy chính cũng như các tính chất của các ngôi sao trong dãy chính nhé.
Ôi, buổi podcast hôm nay thật đáng mong chờ quá, phải không nào? Vậy các bạn hãy cùng mình đến với phần đầu tiên. Chúng ta sẽ đi qua dãy chính là gì nhé? Thì như chúng ta đã biết, ở biểu đồ chiều cao và cân nặng của con người thì chúng sẽ luôn tập trung ở một khu vực hay một xu hướng nhất định. Thì các ngôi sao cũng như vậy thôi. Chúng sẽ không phân bố ngẫu nhiên hay rải rác trên biểu đồ. Thay vào đó, hầu hết chúng sẽ phân bố trên một dải khá rõ ràng, trải dài từ đường chéo trên là từ trên cùng bên trái nơi các ngôi sao có nhiệt độ cao và độ sáng cao đến dưới cùng bên phải nơi các ngôi sao có nhiệt độ thấp và độ sáng thấp. Đó cũng chính là dãy chính, từ khóa của chúng ta ngày hôm nay. Đại diện tiêu biểu cho nhóm này chính là mặt trời. Vì vậy trong vòng 5 parsec, hầu hết các ngôi sao trong vùng lân cận mặt trời sẽ nằm trên dãy chính và có đặc điểm tương tự với mặt trời nhất. Và để một ngôi sao lên được dãy chính thì chúng phải trải qua mất mấy chục triệu năm để từ một tinh vân mẹ trải qua sự sụp đổ hấp dẫn để tiến hóa lên một ngôi sao trưởng thành. Và rồi chúng lại dành hết phần đời còn lại của mình là tận 90% để yên vị trên cái dãy chính này đấy. Cuộc đời của một ngôi sao thì trải ra rất nhiều khó khăn để chống lại với trọng lực. Vì trọng lực luôn luôn hoạt động và sẽ cố gắng làm cho ngôi sao đó sụp đổ. Tâm của ngôi sao rất nóng nên sẽ tạo ra áp lực với khí ga, và áp lực này sẽ kháng cực lại với trọng lực, đưa ngôi sao vào môi trường cân bằng thủy tinh. Và một ngôi sao sẽ ổn khi ngôi sao đó có sự cân bằng giữa trọng lực kéo ngôi sao vào bên trong và áp lực đẩy ngôi sao đó ra bên ngoài. Và trong hầu hết thời gian sống của một ngôi sao thì những bức xạ bên trong sẽ được tạo ra từ phản ứng hạt nhân tận bên trong lõi của ngôi sao đó. Vậy các bạn đã cùng mình đi qua thế nào là dãy chính và sự hình thành của một ngôi sao thuộc dãy chính. Vậy bây giờ các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu công việc của một ngôi sao thuộc dãy chính và chúng đã làm gì để dành tận 90% cuộc đời của mình. thì để ngồi vào được vị trí mà nhóm sao khác không ngồi được thì các ngôi sao thuộc dãy chính phải làm được những điều mà nhóm sao khác cũng không thể làm được. Đó là việc thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, đốt cháy và tổng hợp lượng hydro dồi dào trong lõi để biến chúng thành heli. Và đây sẽ là nguồn nhiên năng lượng tuyệt vời và lâu dài cho một ngôi sao. Nhưng tất cả các ngôi sao trên dãy chính đều làm được điều tương tự như đốt nung cháy hydro để biến chúng thành heli. Thì tại sao chúng lại phải phân bố trên một dãy điểm? Đơn giản thôi, vì chúng khác nhau về độ sáng và nhiệt độ bề mặt theo biểu đồ HR, cũng là lúc chúng đạt trạng thái cân bằng thủy tinh. Cách khác là sự cân bằng giữa hai lực đối nghịch, trọng lực hướng vào trong và áp lực hướng ra ngoài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trên biểu đồ HR thì các ngôi sao sẽ phân bố như thế nào nhé. Ở phần trên cùng bên trái, nơi trú ngụ của các ngôi sao lớn, nóng và rất sáng. Vì kích thước và màu sắc của chúng nên chúng được gọi là những ngôi sao khổng lồ xanh. Cái lớn nhất được gọi là sao siêu khổng lồ xanh, có thể nặng gấp 100 lần hoặc hơn cả mặt trời. Với nhiệt độ bề mặt sẽ dao động trong khoảng 30.000 độ Kelvin. Tất nhiên tuổi thọ cũng chỉ vẹn vẹn vài triệu năm thôi. Những ngôi sao cực lớn như thế này sẽ được cho là phổ biến trong vũ trụ sơ khai, nhưng ngày nay lại cực kỳ hiếm hoi. Toàn bộ dải ngân hà chỉ chứa một số ít, tức là chỉ khoảng một ngôi sao loài này trong số 10.000 ngôi sao. Còn ở đâu bên kia, nơi trú ngụ của các ngôi sao nhỏ và mờ nhạt, được gọi là những ngôi sao lùn đỏ, chỉ bằng 1/10 khối lượng và đường kính của mặt trời, cũng chỉ phát ra nguồn năng lượng chỉ bằng 0,01% và ánh sáng yếu ớt chỉ từ nhiệt độ 3.000 đến 1.000 độ Kelvin. Với sự kết hợp giữa đường kính và khối lượng này thì có nghĩa là ngôi sao đó sẽ bị nén đến mức có mật độ trung bình gấp 80 lần so với mặt trời và cao hơn bất kỳ chất rắn nào được tìm thấy trên bề mặt đất đấy. Mặc dù bản chất nhỏ bé của chúng, nhưng chúng cho đến nay lại chiếm tỷ lệ nhiều nhất là tận 80% trong vũ trụ với tuổi thọ hàng chục tỷ năm. Phải mất vài chục năm sau khi biểu đồ HR ra đời thì người ta mới phát hiện ra điều này, tại vì độ sáng quá thấp của chúng. Còn mặt trời của chúng ta thì đương nhiên nằm ở chính giữa rồi.
Nghe hay phết nhưng vẫn hơi khó hiểu mọi người ha. Hai chúng ta nói về những thứ gì đó gần hơn đi. Mình có thắc mắc là liệu những hành tinh quen thuộc nào sẽ thuộc sao dãy chính nhỉ? Còn các bạn có biết không? Hãy comment ngay phía bên dưới nhé.
Bạn nào biết thì comment bên dưới để chúng mình cùng mọi người cùng học hỏi nhé. Còn bây giờ thì để mình giải thích sương sương thế này nhé. Hầu hết các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, thậm chí là cả vũ trụ là những ngôi sao dãy chính. Thì mặt trời của chúng ta là một ví dụ điển hình cho sao dãy chính và những người hàng xóm gần chúng ta nhất. Đó là sao Sirius và Alpha Centauri. Các sao dãy chính có thể khác nhau về kích thước, về khối lượng cũng như độ sáng, nhưng chúng lại thực hiện vài việc giống nhau. Đó là việc chuyển đổi hydro thành heli trong lõi của chúng và giải phóng ra một nguồn năng lượng cực lớn đấy.
Ồ, ra là chuyển đổi hydro à. Vậy về thuộc tính của những ngôi sao dãy chính thì thế nào nhỉ? Mình chỉ mới biết rằng các ngôi sao thuộc dãy chính được đặc trưng bởi nguồn năng lượng của chúng. Vậy ngoài nguồn năng lượng đó ra, liệu còn có một tính chất đặc trưng nào khác nữa không ta?
Có chứ. Ngoài nguồn năng lượng đặc trưng của chúng thì khối lượng của một ngôi sao cũng là yếu tố quan trọng để xác định tuổi thọ của một ngôi sao dãy chính đấy. Còn xác định được cả kích thước và độ sáng của nó nữa. Đồng thời thì nó còn ảnh hưởng đến quá trình hợp nhất hydro thành heli trong lõi của chúng, đến cả tốc độ và lượng nhiên liệu nữa đấy.
Mình có nhận được một câu hỏi, tại sao càng lớn tuổi thọ của ngôi sao lại càng thấp?
Câu hỏi khá là hay đây. Tuổi thọ của một ngôi sao thì chúng sẽ phụ thuộc vào khối lượng của ngôi sao đó. Nói chung thì ngôi sao càng lớn thì nó đốt cháy nguồn nhiên liệu cung cấp càng nhanh và tuổi thọ của nó càng ngắn thôi. Những ngôi sao lớn nhất có thể bùng cháy và bùng nổ trong một vụ nổ siêu tân tinh chỉ vài triệu năm hợp nhất. Nói cách khác là một ngôi sao có khối lượng như mặt trời thì nó có thể tiếp tục nung cháy hydro trong khoảng 10 tỷ năm. Và nếu ngôi sao nhỏ hơn với khối lượng chỉ bằng 1/10 của mặt trời, nó có thể tiếp tục nhúng chảy hydro đến 1.000 tỷ năm, lâu hơn cả tuổi hiện tại của vũ trụ đấy.
Ồ, thì ra đó là những gì xảy ra đối với những ngôi sao có khối lượng lớn. Vậy tại sao những ngôi sao có khối lượng nhỏ sẽ trở thành sao lùn và mãi mãi không phát sáng? Liệu mặt trăng có phải là sao lùn hay không nhỉ?
Bạn Kha hỏi những câu khá hay nha. Những ngôi sao nhỏ với khối lượng chỉ bằng 0,08 lần khối lượng mặt trời không thể đạt đến giai đoạn phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi của chúng được, và chúng sẽ mãi mãi trở thành sao lùn và không thể phát sáng. Còn đối với câu hỏi mặt trăng có phải là sao lùn không, thì thực ra mặt trăng không phải là sao lùn, nó đơn giản chỉ là vệ tinh của trái đất mà thôi.
Cảm ơn Edric nha. Vậy còn sao Mộc thì sao? Theo mình được biết thì sao Mộc chứa khá là nhiều khí hydro và heli, kích thước của nó cũng tương đối lớn nữa. Tại sao nó không đốt cháy và trở thành một ngôi sao giải chính?
Sao Mộc được tạo thành từ các nguyên tố như heli và hydro, và đó chính là hai nguyên liệu để trở thành sao. Nhưng sao Mộc lại không có đủ khối lượng để nung chảy hydro thành heli cả. Khối lượng của nó chỉ là gấp 2,5 lần khối lượng tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời cộng lại. Tuy nhiên thì ở khối lượng riêng của nó chỉ là 1,33 gram trên 1 cm khối, nên khối lượng chỉ bằng 10 mũ trừ 4 lần mặt trời mà thôi. Vì vậy sao Mộc không đủ khối lượng để tạo ra các phản ứng nhiệt hạch được. Vậy liệu các bạn có thắc mắc là người ta dựa vào đâu để đo được những độ sáng của những ngôi sao dễ chỉnh hay không? Cùng chúng mình tìm hiểu ở phần này nhé.
Ok, thì nãy giờ có lẽ các bạn đã nghe được những cụm từ như sao giải chính, sao khổng lồ. Nhưng liệu các bạn có biết được mối quan hệ giữa các ngôi sao hay không nhỉ? Và câu trả lời là có nha. Câu chuyện bắt đầu vào thế kỷ 20, khi các nhà thiên văn học đã bắt đầu đào sâu hơn về mối quan hệ của chúng nhờ đặc điểm của các ngôi sao đo được, đặc biệt là độ sáng và nhiệt độ. Cũng nhờ hai đặc điểm đó mà người ta đã hình thành nên biểu đồ Hot-Shepard-Russell, hay được viết tắt là biểu đồ HR. Vậy tại sao lại có cái tên dài như vậy? Chắc chắn là không ai rảnh để đặt một cái tên dài như vậy rồi. Chúng được đặt theo tên của hai nhà thiên văn học. Thứ nhất là người Đan Mạch Agnes Hertzsprung và một nhà thiên văn học người Hoa Kỳ là Henry Norris Russell. Cả hai đều là những nhà thiên văn tiên phong vào những năm 1920. Khi nãy Edric cũng đã nhắc đến biểu đồ chiều cao cân nặng của con người. Vậy thì biểu đồ HR cũng có dạng tương tự như vậy đấy. Chúng sẽ biểu diễn các sao thành các điểm trên hai hệ tọa độ. Thông thường, trục tung sẽ là cấp sao tuyệt đối và độ sáng thực tế. Trục hoành là mức quang phổ và nhiệt độ bề mặt. Xu hướng chung của các sao được biểu diễn là sao nào có độ sáng lớn hơn sẽ hướng lên phía trên cùng của biểu đồ. Và ngược lại, sao nào có nhiệt độ bề mặt cao hơn sẽ hướng về phía bên trái của biểu đồ. Và như chúng ta vừa đề cập khi nãy, thì tùy thuộc vào khối lượng ban đầu của chúng mà những ngôi sao sẽ trải qua các giai đoạn tiến hóa cụ thể, được quyết định bởi cấu trúc bên trong của nó và cũng như cách nó tạo ra năng lượng. Mỗi giai đoạn như vậy sẽ tương ứng với sự thay đổi nhiệt độ và độ sáng của ngôi sao. Chúng được biểu diễn từ các vùng khác nhau trên biểu đồ HR, và biểu đồ HR này sẽ phân theo ba vùng chính. Vùng thứ nhất là dải chính, vùng thứ hai sao khổng lồ và siêu khổng lồ, và vùng cuối cùng là sao lùn trắng. Và có thể nói rằng biểu đồ HR có tầm quan trọng sánh ngang với bảng tuần hoàn hóa học của Mendeleev ấy. Và đây cũng là bước tiến lớn trong việc phân loại và theo dõi sự tiến hóa của sao đó. Nghe xịn sò nhỉ?
Quá xịn sò luôn đấy chứ. À, Kha này, từ nghe nói các ngôi sao càng lớn thì nó lại càng nóng và xanh. Tại sao vậy? Và liệu có ngôi sao nào đủ lớn, đủ mạnh để phát ra màu tím không cầu nhỉ?
Ừ. Về câu hỏi của Edric, chúng ta sẽ bắt đầu với vế đầu tiên trước nha. Thì những ngôi sao khổng lồ sẽ có khối lượng vô cùng lớn. Điều đó sẽ làm cho tốc độ xảy ra phản ứng nhiệt hạch bên trong lõi xảy ra mạnh mẽ hơn. Và đây cũng là lý do tại sao những ngôi sao càng lớn thì ánh sáng của nó sẽ càng dịch chuyển về màu xanh hơn trên biểu đồ. Và trên thực tế thì ngôi sao thay đổi màu sắc khi nhiệt độ của nó thay đổi. Cho nên theo thứ tự được biểu diễn trên biểu đồ thì màu đỏ sẽ đại diện cho nhiệt độ thấp nhất. Nhưng trong lúc đó thì ngôi sao vẫn có thể phát ra quang phổ nhìn thấy được nha. Và tương tự như vậy, những ngôi sao nóng hơn màu đỏ sẽ phát ra ánh sáng màu trắng. Và tiếp tục là những ngôi sao màu xanh lam, chúng sẽ có nhiệt độ thấp nhất. Còn nếu bạn là một fan trung thành của màu tím thì thật tiếc cho các bạn, bởi vì trên thực tế mắt người khá là khó nhìn thấy, chỉ đơn giản vì mắt chúng ta dễ tiếp thu màu xanh lam hơn thôi á. Ok, nãy giờ thì có vẻ chúng mình chia sẻ cũng khá là nhiều ha. Mình chắc chắn rằng có nhiều bạn có thắc mắc liên quan đến sao giải chính vậy. Để chúng mình vừa trò chuyện vừa giải đáp thắc mắc cùng nhau nhé.
Bạn nào có thắc mắc về sao thế chính, hãy comment xuống bên dưới để chúng mình cùng giải đáp nhé.
Ok, thì mình vừa nhận được một câu hỏi. Đó là nếu mặt trời hút trái đất vào thì nó có còn là sao giải chính không? Bạn Edric nghĩ sao nhỉ?
Một câu hỏi khá là hay đến từ bạn Vũ Duy đúng không nào? Thì khi mà mặt trời đã hút ra trái đất rồi thì mặt trời khi đó sẽ cạn kiệt nhiên liệu và nó sẽ trở thành một sao khổng lồ đỏ, rồi sẽ từ từ trở thành một sao lùn trắng. Nên khi đó thì mặt trời sẽ không thuộc trong dãy dãy chính nữa đâu Duy ạ.
Các bạn cứ tiếp tục comment tiếp câu hỏi nha, tụi mình sẽ từ từ giải đáp. Cho mình hỏi một chút là nãy giờ tụi mình trò chuyện thì các bạn có hiểu được những kiến thức mà tụi mình vừa truyền tải không ạ? Mọi người cảm thấy phần kiến thức khi nãy như thế nào thì có thể comment xuống ngay bên dưới nha. Sơ sơ à. Ok, vậy thì phần tiếp theo mình nghĩ rằng sẽ giúp bạn hiểu hơn đó.
Vậy đến với phần tiếp theo thì các bạn có đặt câu hỏi là người ta dựa vào đâu để biết ngôi sao đó có thuộc sẽ chính hay không? Các ý kiến của bạn thế nào?
Ok, cảm ơn câu hỏi của mọi người nha. Thực ra thì có hai điều kiện đó. Thứ nhất là phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong lõi. Đó sẽ là phản ứng nhiệt hạch sâu bên trong trung tâm để tổng hợp hydro thành heli. Và thứ hai là trạng thái cân bằng thủy tĩnh. Đây sẽ là sự cân bằng ổn định giữa hai lực đối nghịch giữa trọng lực và áp suất. Trọng lực này sẽ hướng vào bên trong và nó được tạo ra bởi lực hấp dẫn của chính nó, còn áp suất sẽ hướng ra bên ngoài, gây ra bởi phản ứng nhiệt hạch kể trên.
À, thì ra là người ta dựa vào hai điều kiện là tổng hợp phản ứng tổng hợp hạt nhân và lực cân bằng giữa hai trọng lực đúng không nào? Thì nếu ngôi sao không có một trong hai hoặc cả hai điều kiện trên thì ngôi sao không thuộc giải trình đúng không nhỉ?
Chính xác rồi, Andrew. Và điều này cũng chẳng cần phải có tác động bên ngoài đâu. Mỗi ngôi sao giải chính cứ đốt cháy mãi rồi cũng sẽ hết. Hydro rồi cũng sẽ cạn. Ngôi sao giải chính ấy rồi cũng sẽ phải rời khỏi vị trí quen thuộc của mình để tiến vào một hình thái mới hơn. Nói cho đơn giản thì khi hydro bên trong lõi đã cạn kiệt, chỉ còn heli thì trạng thái cân bằng thủy tĩnh sẽ lập tức bị phá vỡ. Cấu trúc cũng như đặc điểm bên trong và ngoài thay đổi, chúng buộc phải rời khỏi vị trí của dải chính và tiến đến giai đoạn cuối chu kỳ sống của mình.
Ồ, khi nhắc đến vấn đề này thì mình hay nghe đến khái niệm là sao lùn trắng và sao lùn đỏ nữa đấy kha. Vậy bạn có thể giải thích cho mình và mọi người cùng hiểu là biết thêm về hai khái niệm sao lùn trắng và sao lùn đỏ được không?
Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn nha. Vậy thì để cho mọi người dễ hiểu thì mình sẽ tiếp nối phần khi nãy. Khi mà sao rời khỏi dải chính thì điều xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khối lượng của chúng. Khối lượng chính là chìa khóa đó mọi người. Vậy thì đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong chóng sẽ quay, còn đủ nặng cỡ bằng khoảng khối lượng của mặt trời thì sao sẽ trở thành sao khổng lồ đỏ. Thậm chí đối với những sao nặng ký hơn, chúng sẽ trở thành một sao siêu khổng lồ đỏ. Và trong khi đó, những ngôi sao nhỏ hơn thì sao? Thì những ngôi sao nhỏ hơn 1/4 khối lượng của mặt trời sẽ suy sụp trực tiếp trở thành sao lùn trắng. Và mọi người biết không? Thời gian sống dài của sao lùn đỏ có nghĩa là ngay khi chúng được hình thành ngay sau vụ nổ Big Bang, thì chúng vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tuy vậy, cuối cùng thì những vật thể có khối lượng thấp này sẽ cháy hết khí hydro của chúng. Chúng sẽ trở nên mờ và lạnh hơn, và cuối cùng ánh sáng ấy sẽ tắt liền.
Ôi, nghe Kha giải thích mà mình thấy cuộc đời của một ngôi sao cũng lắm drama nhỉ.
Đúng rồi đấy. Mình có nhận thêm được một câu hỏi. Mặt trời cũng thuộc sao dải chính, vậy khi nó chết đi, nó có hình thành nên lỗ đen ở thái dương hệ của chúng ta hay không?
À, ok. Đối với câu hỏi này thì mình xin phép được trả lời là không nha. Mặt trời chưa đủ lớn về khối lượng để có thể tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh ở cuối vòng đời và hình thành nên các lỗ đen đâu. Để làm được điều này thì mặt trời phải lớn hơn ít nhất 20 lần kích cỡ hiện tại đấy. Và 5 tỷ năm sau, mặt trời sẽ trở thành một ngôi sao lùn đỏ và mờ nhạt dần cho đến khi trở thành một sao lùn trắng.
Ủa, thế những ngôi sao nào sẽ thích hợp cho sự sống khổng lồ mạnh mẽ như Sirius hay yếu đuối như mặt trời? Và nếu không là lỗ đen, thì điều gì sẽ xảy ra cho mặt trời của chúng ta khi nó chết đi? Liệu trái đất có ảnh hưởng gì không?
Trong dải ngân hà của chúng ta thì phần lớn các ngôi sao đều là sao lùn. Vì thế những cái chết của những ngôi sao đó thì vô cùng tẻ nhạt và chẳng có gì đáng bận tâm. Sao lùn trắng, cam, vàng hay đỏ đều là những ngôi sao thuộc dãy chính. Vì thế không phải ngôi sao nào trên dãy chính thì cũng sẽ tạo ra các sao neutron hay là hố đen vào cuối vòng đời đâu. Mà để ra tạo ra các sao neutron hay hố đen vào cuối vòng đời thì chúng chỉ xuất hiện ở những ngôi sao thuộc loại A, B, O và có thể là to hơn. Những ngôi sao khổng lồ có khối lượng vô cùng lớn, điều đó làm cho tốc độ xảy ra phản ứng nhiệt hạch trong lõi vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính vì tốc độ phản ứng trong lõi của những ngôi sao này rất lớn, nên hầu hết các sao loài này có tuổi thọ vô cùng ít, chỉ khoảng vài trăm triệu năm. Đương nhiên là so với quy mô vũ trụ rồi Kha nha. Tuổi thọ thấp của những hoạt động bất ổn trong suốt cuộc đời của những sao này thì không thích hợp để nuôi dưỡng sự sống lâu dài. Những ngôi sao như mặt trời hay Proxima Centauri được ví như những người mẹ đích thực để thích hợp cho sự sống. Trái đất của chúng ta cũng mất đến vài tỷ năm mới có được dạng sống phức tạp xuất hiện. Vậy sẽ ra sao nếu mặt trời của chúng ta là một sao loài A hoặc cao hơn? Tất nhiên là khi đó chúng ta không thể tồn tại được rồi. Bởi vì sự sống chưa đến thời kỳ thịnh vượng thì ngôi sao đó đã chết đi. Trong tương lai thì mặt trời cũng sẽ chết đi. Trái đất chúng ta sẽ như thế nào khi đó? Thật ra là thật khó nói quá. Sau khi mặt trời tiêu thụ hết hydro trong lõi của nó sẽ phình to ra thành một sao khổng lồ đỏ, ăn sao kim và sao thủy. Trái đất cũng sẽ trở thành một tảng đá cháy xém, không có sự sống. Vì thổi bay cả bầu khí quyển và đại dương, trái đất cũng sẽ sôi lên. Các nhà thiên văn học cũng không chắc chắn được rằng là tầng khí quyển bên ngoài của mặt trời sẽ đến gần trái đất như thế nào. Nếu nó đến quá sát thì mặt trời, lực ma sát giữa trái đất và các lớp bên ngoài của mặt trời sẽ làm chậm quỹ đạo hành tinh của chúng ta và khiến nó từ từ xoáy vào ngôi sao của chúng ta. Các bạn cứ tưởng tượng là nó sẽ tan biến như một cục đường trong một tách cà phê nóng vậy. Mà các bạn khoan đã lo lắng vội. Thời gian còn lại của trái đất cũng phải hơn 5 tỷ năm nữa. Đó là một khoảng thời gian rất rất lâu. Và nếu điều này thực sự xảy ra thì chắc chúng ta cũng đang ở một nơi nào đó với một tách trà trong tay và đang xem livestream. Vậy là mình và Oanh đã cùng các bạn đi đến phần cuối cùng của Postcard Universe from Nothing. Đó chính là phần confession này. Phần cuối cùng có lẽ là phần mà nhiều bạn mong chờ không kém. Đây là lúc chúng mình lắng lại một chút, cùng DAC lắng nghe những câu chuyện hay ho, đáng yêu nhưng lại đong đầy cảm xúc của những người yêu bầu trời chúng ta nhé. Và trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cảm ơn đến một bạn thành viên nữ của DAC đã gửi đến chúng ta một câu chuyện nghe có pha một chút tình cảm của một người con gái dành đến cho người mình yêu, với tiêu đề là Ngôi sao sáng nhất. Để đảm bảo thông tin của cá nhân thì mình đã xin phép thay đổi tên trong câu chuyện, và để xem nội dung diễn ra như thế nào nhé.
Ok, không biết mọi người như thế nào, nhưng khi mình vừa đọc tiêu đề thì mình thấy nó khá là quen thuộc và có lẽ là ngôi sao sáng nhất trong mấy ngày gần đây, mình nghĩ là sao kê á, mọi người thì như thế nào?
Bạn khá nói ẩn ý ghê ấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện nha. Ngôi sao sáng nhất.
Ok, câu chuyện bắt đầu. Thôi, cũng muộn rồi. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Mọi người cố gắng về nhà suy nghĩ tiếp nhé. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến hạn nộp ý tưởng cho nhà trường rồi đấy. Tiếng mì trưởng nhóm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ về anh Dương trong đầu tôi. Phúc ơi, hôm nay tao không chở mày về được đâu rồi đó. Tao có hẹn với bà chị họ ở một quán gần đây. Đúng rồi, gần đây. Hay là để anh Dương chở mày về đi. Đằng nào mà nhà hai người chả gần nhau còn gì. Tôi đỏ bừng mặt trước câu nói xanh rờn của An. Làm sao nó có thể nói ra một câu như thế trong khi bản thân không cảm thấy một chút ngượng ngùng nào cơ chứ. Nó muốn anh Dương chở tôi về á. Đến nhìn anh tôi còn không dám. Nói gì là ngồi đằng sau xe anh. Định đóng phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc chắc. Nhớ lại thì cách đây mấy ngày nó có nói với tôi một câu hết sức kỳ lạ, đó là ngày họp mặt câu lạc bộ tới, nó sẽ tạo cơ hội để tôi có thể thổ lộ hết lòng mình với anh, kèm theo một cái nháy mắt đầy tinh quái và câu nói muôn thuở. Thôi, khỏi cảm ơn. Chỉ cần đãi ta một chầu bánh cuốn no nê là được rồi. Tôi cứ tưởng đó chỉ là lời đùa tức thời của An. Ai ngờ nó lại làm thật. Sống chung với nhỏ này lâu ngày. Có ngày chắc tôi lên cơn đầu tiên mất. Cái đập vai đầy mạnh bạo của An kéo tôi trở về hiện thực. Này cô nương, đứng ngay đó làm gì? Người ta lấy xe chờ mày ngồi kia nãy giờ rồi kìa. Mau lên. Cố lên con quỷ. Fighting. Nếu kế hoạch này mà thành công, mày sẽ phải đãi tao 2 chứ không phải một chầu bánh tráng đâu nha. Tận 2 chầu bánh tráng. Tham lam. Tôi lầm bầm trong miệng rồi bước đi, không quên ném lại phía con An đang nhai răng ra cười một cách khoái chí. Một cái nhìn đầy hàm ý, trách mình không thể ăn tươi nuốt sống nó ngay bây giờ.
Dương là đàn anh học trên tôi một khóa, cũng là phó chủ nhiệm trong câu lạc bộ thiên văn học tôi đang tham gia. Anh vô cùng nổi tiếng trong trường, không chỉ vì thành tích học tập đáng nể, mà còn bởi vẻ ngoài ưa nhìn, tính quách ôn nhu. Chính vì vậy, anh đương nhiên trở thành niềm tự hào của gia đình, của trường lớp, và đồng thời cũng là mục tiêu theo đuổi của nhiều cô gái, trong đó có tôi. Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng để ý nhiều đến anh đâu. Chỉ là khoảnh khắc vô tình nhìn thấy anh trong dáng vẻ loay hoay chăm chút quan sát các thiên thể trên bầu trời đêm qua chiếc kính thiên văn ngày đó đã nói cho tôi biết rằng trái tim mình thuộc về anh mất rồi. Vì anh quá nổi bật nên con bé hết sức bình thường như tôi tất nhiên không dám trèo cao. Chỉ ôm trong mình tình cảm đơn phương với anh bởi vì tôi biết rằng bản thân mình cũng chẳng có điều gì để gọi là phù hợp với anh cả. Điểm chung duy nhất mà tôi nhìn ra ở cả tôi và anh phải chăng chính là niềm yêu say đắm với cái bầu trời đêm này. Đỉnh là thế, nhưng dù sao năm học cũng gần kết thúc, Dương sắp phải ra trường, tôi nên một lần thổ lộ với anh thì hơn, để lâu không khéo cái tình cảm này sẽ trở nên mốc meo mất. Tôi thầm nghĩ rồi cười một mình. Không biết bản thân đã nhiễm cái tính dở hơi từ Hàn khi nào nữa. Phúc này, em có thích sao không? Câu hỏi bất ngờ của anh Dương khiến tôi giật bắn người. Phải định thần lại hồi lâu tôi mới lý nhí được vài câu ngắt quãng.
Dạ, có à.
Tôi trả lời mà trong lòng như đánh lô tô. À không là hơn chứ. Tại sao anh ấy lại hỏi câu tôi câu như vậy nhỉ? Đúng thật là tôi rất thích sao, rất thích luôn ở đằng khác. Đêm nào tôi chẳng trèo lên mái nhà ngắm sao. Mẹ vẫn thường phàn nàn về điều đó. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, ngắm nhìn chúng mà làm cho lòng tôi có một cảm giác bình yên đến lạ. Cũng chính vì tình cảm say đắm với bầu trời sao đấy mà tôi đã đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ Thiên Văn Học Đà Nẵng. Chính là nơi tôi được gặp Dương. Không biết từ bao giờ, có lẽ từ rất lâu rồi, tôi luôn ấp ủ một ước mơ. Một ước mơ nhỏ nhoi thôi, là được cùng Dương ngồi ngắm sao. Dù chỉ lặng lẽ thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Vậy anh đố em biết nhé. Em biết trên bầu trời kia ngôi sao nào là sáng nhất không?
Dạ, em nghĩ là sao sao Vega đúng không anh?
Không, sai rồi nha. Không phải đâu. Sao Vega rất sáng, nhưng còn một ngôi sao sáng hơn và cũng là ngôi sao sáng nhất đấy. Tên nó là Sirius, hay còn gọi là sao Thiên Lang này. Giây phút đó, tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi một thứ cảm giác không thể ngọt ngào hơn. Ước gì thời gian ngừng trôi để tôi có thể đắm chìm mãi mãi trong khoảnh khắc tươi đẹp đấy.
Vừa đi, vừa liên thuyên nói chuyện về bầu trời và những ngôi sao, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Vừa nói lời chia tay với anh, lòng tôi đầy tiếc rẽ. Chỉ trách thời gian sao nhanh nhẹn quá đỗi. Tôi quyết định sẽ không nói ra tình cảm của mình. Tôi không muốn phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp mà cả anh và tôi đã mất công xây dựng nên. Dù sao cũng phải cảm ơn An. Nhờ nó mà tôi mới có một buổi tối vui vẻ như thế này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt, tôi đã hoàn thành tốt năm học lớp 11 của mình. Cầm trên tay tấm bằng khen loại giỏi, lòng tôi đầy háo hức. Tôi vẫn nhớ như in lời hứa hôm nào của anh, rằng sau khi học đại học xong, sẽ dẫn tôi đến một nơi rất đẹp, nếu như tôi chịu khó chăm chỉ học tập. Đó là một buổi tối đầy sao. Những ngôi sao như hàng vạn viên kim cương lấp lánh được bàn tay khéo léo của tạo hóa đính lên bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, tôi đã thổ lộ lòng mình. Và được anh đồng ý, chúng tôi chính thức quen nhau. Mỗi ngày anh đều chở tôi đi ngắm sao ở công viên gần nhà. Khoảng thời gian ấy có lẽ là hạnh phúc nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Tôi nhớ có một hôm, bầu trời đêm cực kỳ buồn tẻ, không có ngôi sao nào cả. Than thở với Dương thì anh chỉ cười rồi nói.
Em không thấy nhưng chúng vẫn ở đó thôi, không đi đâu cả, giống như chúng ta vậy.
Lúc đó tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, nên câu nói của anh chẳng khiến tôi bận tâm nhiều. Chỉ đơn giản nghĩ đó là lời hứa chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cho đến một hôm, tôi nhận được một tin sét đánh ngang tai rằng anh sẽ phải sang Úc du học. Sao ông trời lại đưa ra thử thách trớ trêu của chúng tôi như thế này? Bên anh chưa được bao lâu đã phải rời xa rồi sao? Bầu trời đêm ở nơi Úc xa xôi ấy, liệu có đẹp và nên thơ như ở đây không?
Những ngày sau đó, tôi nhốt mình trong phòng, khóc đến nỗi cạn khô cả nước mắt. Ai nói gì tôi cũng mặc kệ. Tôi chưa thể tiếp nhận được cái tin Dương phải đi học. Chúng ta phải cách xa nhau hàng vạn cây số. Ngày Dương đi, tôi chẳng buồn ra tiễn. Nằm trên giường, như là những ngày tháng tươi đẹp mà chúng tôi ngồi bên cạnh nhau ngắm sao, mà nước mắt cứ tuôn rơi. Vậy là giờ đây tôi đã xa anh thật rồi. Sau này công viên mà chúng tôi vẫn thường đến, chắc chỉ còn lại một mình tôi ngồi ngắm sao để nhớ anh mà thôi. Cả câu nói ngày xưa, em không thấy nhưng chúng vẫn ở đó, không đi đâu cả, giống như chúng ta vậy. Phải chăng là lời nói hàm ý cho rằng chúng tôi cách xa nhau mấy thì tâm hồn vẫn ở bên nhau ư? Tại sao tôi lại ngốc vậy chứ? Câu nói đơn giản đó đến bây giờ mình mới hiểu. Bằng tất cả sức lực, tôi chạy, chạy và chạy. Tôi muốn đến đến tiễn anh để nói với anh biết rằng tôi sẽ mãi đợi anh, đợi anh trở về. Dù có xa cách mấy, lòng tôi cũng chỉ hướng về anh, chỉ anh mà thôi. Tôi sẽ nói cho anh biết rằng, đối với tôi, không phải Vega hay Sirius, anh mới là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trong trái tim tôi. Tôi thầm cảm ơn những bầu trời sao, thầm cảm ơn cả những buổi đêm, thầm cảm ơn câu lạc bộ Thiên Văn Học Đà Nẵng đã mang hai trái tim của tôi và anh đến gần với nhau hơn. Mỗi khi ngước lên nhìn bầu trời sao, tôi tin rằng ở nơi nước Úc xa xôi ấy, Dương vẫn đang ngước lên nhìn bầu trời và nhớ về tôi, giống như tôi đang nhớ anh vậy. Ôi, qua câu chuyện này thì Kha có cảm nhận như thế nào?
Quả là một câu chuyện cảm động và cũng tràn đầy cảm hứng, đúng không mọi người? Mình nghĩ rằng những tâm tư và suy nghĩ của nhân vật Phúc ở đoạn gần cuối của câu chuyện chính là thông điệp mà mình cũng muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay. Và mình cũng đồng ý với quan điểm của Sơn Tùng. Mọi người biết cái câu mà những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao không? Thì mình cho rằng những ngôi sao dù xa vời vợi đến mấy thì con người bằng một cách nào đó vẫn có thể kết nối với nó. Và đối với mỗi cá nhân chúng ta, mỗi ngôi sao là một câu chuyện nhỏ. Đó có thể là câu chuyện về tình yêu vừa rồi, hay cũng có thể là về tình mẫu tử, về khi thấy anh hùng, hay là nỗi cô độc của con người. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng mong rằng mọi người sẽ giữ câu chuyện ấy riêng cho bản thân mình, hoặc mọi người cũng có thể kể cho chúng mình nếu muốn. Còn những câu chuyện khoa học về ngôi sao thì hãy để DAC kể nhé. Còn Andrew, bạn nghĩ sao?
Khi nghe câu chuyện này xong thì mình cảm thấy là yêu nhau thì chưa chắc đã được ở bên nhau, nên những người mà được ở bên nhau khi yêu nhau thì hãy cố gắng trân, và đây có lẽ là điều mà bạn Phúc muốn nói. Các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại tập 1 của Postcard Universe from Nothing. Các bạn muốn chúng mình tìm hiểu về chủ đề nào, hay là các bạn thắc mắc câu hỏi hay là những confession mà của bản thân muốn gửi đến cho mọi người thì đừng ngần ngại comment xuống dưới để chúng mình biết nhé.
Và qua câu chuyện vừa rồi, mình cũng rút ra cho bản thân được một bài học và kinh nghiệm vô cùng quý giá nữa. Đó chính là nên tham gia vào các câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ thiên văn, vì biết đâu nửa kia của bạn cũng ở đó thì sao? Ok, vậy đến đây, chúng mình xin thay mặt DAC gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì đã lắng nghe tụi mình đến giờ phút này. Cảm ơn vì đã dành thời gian săn sale. Cảm ơn đã dành thời gian săn sao thay vì săn sale. Và mình là Kha, đây là
Eric,
và đây là DAC, câu lạc bộ Thiên Văn Đà Nẵng. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành và sống vui khỏe trong tình hình dịch bệnh hiện nay nhé.
đừng quên nhấn nút like và follow page để không bỏ lỡ những thông tin thú vị nhé.
Tạm biệt mọi người.
Bye mọi người.